Và cao vị thứ hai là Thiền sư Đức Minh, cũng là vị cao tăng thời nhà Trần. Sư người làm Đế Khê, Diện Thanh Giai, họ Nguyễn tên Bình An, đại hiệu là Đức Minh, cha tên là Hương, mẹ là Trần Thị Quang. Một hôm mẹ mộng thấy Phật giáng hạ, rồi có nam sinh ra sư. Như vậy thì đây là thường gọi là thánh bối, là coi như là cái vị tăng mà bây giờ còn được thờ ở chùa Tâm Giang á, cũng là thuộc dòng bên ngoại là họ Trần, được sinh ra cũng có điều lành là do mẹ mộng thấy Phật rồi cô có nam sinh. Năm lên 6 tuổi cha mẹ mất cả, ta ở nhà bà cô. Cô vốn là nhà làm ruộng, bắt cư chăn trâu. Hồi xưa vẫn còn nhỏ, nhưng rất mộ đạo Phật. Ở tích nhà tranh bên đường, đại bàn thờ Phật bên tả. Thường lấy cơm làm quảng cúng. Việc chăn trâu, sư thường giao cho bọn trẻ khác. Gặp lúc trời đại hạn, ai đầm sơ cạn. Sư thương lời tôm cá bị chết khô, liền cùng bọn một đồng ra các ao đầm rớt lấy, đem thả vào sông Vĩnh Hữu. Bà cô thấy thế giận lắm, cắt mắng sư cay đắng, sư cố nhẫn nhục ở. Đến năm lên 9 tuổi liền xuất gia, tu tại chùa Đại Bi Tâm Làng. Người làng đều xem sư là người có đức hạnh, tức là có giới hạnh. Như vậy thì 6 tuổi thì đã mồ côi ở với bà cô. Thì bà cô bắt chăn trâu, nhưng mà ngày thì rất mộ đạo Phật, cho nên rồi ở một cái chất liều tranh bên đường thì ngày lại bài đàn thờ Phật và lấy cơm làm giảng cúng. Thì quý vị thấy nghĩa là còn nhỏ chưa, cũng chưa có biết gì nhiều mà cái chủng tử Phật đã biểu lộ ra. Nghĩa là thay vì như những đứa cái quá khác nó chơi thì nó chơi cái cách này cách khác, thì ở đây thì ngài lại chơi lại cách là bài bàn thờ Phật và lấy cơm làm giảng cúng. Và thì thấy đó là cái chủng tử á, chủng tử Phật, chủng tử nghĩa là tốt lành mà nó đã ngầm nó biểu lộ đó. Về việc chăn trâu á thì ngài đã giao cho những trẻ khác, còn gặp những cái lúc mà gọi là khô cạn thì đây ngài thương lại tôm cá để chết khô, cho nên là cùng một đàn rớt nó đem thả lại sông. Thì đây là cái tâm từ cũng đã có mà không có ai dạy hết. Thì như vậy rõ ràng là cái chủng tử bồ đề đã có sâu ở trong người của ngài từ còn nhỏ. Cái này không ai dạy nhưng mà nó đã biểu lộ ra. Sao ở đây nói là ngài 9 tuổi thì xuất gia tu ở chùa Đại Bi. Thì ở chùa Đại Bi nó bây giờ đây tức là thường gọi là chùa Bố Chê á, Bố Chê ở Hà Tây. Chùa này thì bây giờ còn cái di tích mà là còn cái đệ đá thời Trần với những hoa văn đời Trần, và cái cảnh chùa cũng rất đẹp. Chùa cảnh cái gây giống như là năm cảnh, một cảnh chính rồi với hai cái cảnh hai bên nữa, cho nên là đây là cũng là một ngôi chùa cũng đặc biệt. Nhưng ở đây thì nói ngài tu ở chùa Đại Bi trong làng, nhưng mà trong cái tấm bia, mà cái tấm bia trong chùa này á thì là cái ghi là ngài xuất gia thọ giới là ở chùa Quyền Thiên. Xuất gia thọ giới chùa Quyền Thiên rồi sau đó trở về chùa Quang Liệt ở tại Thanh Trì. Thì khi trở về chùa Quang Liệt ở Thanh Trì đó ở được một năm, thì sau năm đó thì ở cái vị mà trụ trì ở chùa Đại Bi này mới sống, nhưng mà mất lòng, tức là không được lòng bà con dân chúng ở trong làng, cho nên họ mời đi và họ đến họ thỉnh sư với thầy trụ trì ở tại chùa Quang Liệt này về đây, tức là về cái chùa Đại Bi này ở, rồi sau đó là sư cùng tu lại chùa Đại Bi. Trong cái bia là ghi cái thêm đó, tức là ngày ghi là ngày xuất gia tại giới chùa Quyền Thiên, rồi sau rồi về ở chùa Quang Liệt, rồi sau đó mới về chùa Đại Bi. Rồi năm 15 tuổi sư đi vân du khắp nơi, đến cả Tiên Lữ huyện An Sơn, lên núi ngắm cảnh rất thích thú. Núi này có chùa Mật Giang hai cái, một vị trưởng lão tu tại đây. Sư ý kiến chuyện lễ xin coi tu hành, chuyện lễ dạy xin trợ tu học xin tấn trong bao lâu hiểu thân mọi pháp linh thân. Ở chùa tiên lễ 10 năm chưa nổi tiếng bất đại, vua Trần nghe tiếng tất tân là hòa thượng cho hiệu là Đức Minh rồi về mời về ở chùa Trường An. Như vậy thì ở đây nói là ngài là đến chùa ở tiên lễ chuyện lễ tới đây bây giờ là chùa Tâm Giang đó. Thì ở đây là gặp vị trưởng lão, mà đây là không có nói là trưởng lão tên gì, chỉ nói vị trưởng lão thôi. Sau đó tu học rồi bắt đầu, nhưng mà được vua Trần nghe tiếng rồi sắc tâm. Trần đây tức là vua Trần Nhân Tông, vua Trần Nhân Tông mời về rồi sắc tâm cho hiệu là Đức Minh rồi mời về ở chùa Trường An. Như vậy thì ngài ở mấy chùa, tức là ở chùa Quang Liệt, ở chùa Đại Bi, rồi ở chùa Tâm Giang, tới chùa Quảng Nghiêm, rồi ở chùa Trường An, ở tới 4 chùa. Sau khi tin chuyện lão tịch, sư về thờ tượng 3 năm, sư về làng thăm bà cô, giao trả lại những ruộng của cha sư để lại trước, sư cố từ chối công nhận, trở về chùa núi Tiên Lữ ở tu. Sư xây dựng lại ngôi chùa mới, họ làm hơn 100 người, sư chỉ để một nồi cơm nhỏ và một ít muối trên bàn, một lát biến thành cỗ chai la liệt, mọi người ăn mãi không hết. Lúc chùa đang xây dựng, sư đi rút gỗ qua lại trên cây trời xem thợ làm, đi lại bình thường như đi trên đất, thợ thầy con thấy đều báo phục thành công của sư. Như vậy thì nghe là thiền sư Đức Minh này ngài giống như là có thành thân, có tất cả thành thân, cho nên một cái nồi cơm nhỏ mà cái ăn hoài đặt không hết, bài cả nó là tuyệt tình. Rồi đi thì đi trên trời, trên trời tự tại. Người sư tuổi đã 95, một hôm vào nội trong ăn rễ, vợ chư tăng đến bảo nay ta đã hết trần duyên sẽ tịch, các ông đóng cửa ăn lại, sau 3 tháng mở ra, nếu thấy mùi thơm thì đổi thờ, nếu thấy hơi thối thì đem tán ở ngoài đồng. Nói xong chư liền ngồi yên thị tịch. Sau 100 ngày, chư tăng mở cửa ăn, nghe mùi hương thơm phức, mọi người liền làm lễ tụng thờ, nhân dân khắp miền chung quanh đều sùng bái. Cả Đế Cơ cũng lập đền thờ tụng hàng năm cứ ngày 12 tháng giêng, tại các nơi thờ cư đều có hội tế lễ, người đến xem hội rất đông, người đời gọi sư là Thánh Đế. Như vậy thì ở đây thì ngài tịch cũng để lại nhục thân, tức là 95 tuổi thì vào an ngồi và tịch 3 tháng sau, thì đệ tử mở ra thấy rất mùi thơm, cho nên rồi đồng nó là thỉnh thờ. Như vậy là đây là một cái nhục thân của một cái thiền sư ở Việt Nam nữa. Như vậy thì mình mới thấy ở Việt Nam là nhiều vị tu hành bắt đạo để lại nhục thân, mà lại đa số là ở tại đều là tại miền Bắc hết. Thì như thấy vậy là miền Bắc là cái gốc của tự giáo cũng lâu đời, và nhiều vị tu hành nghĩa là kết quả rất là nghĩa là có lớn. Nhưng mà đáng tiếc là cái nhục thân này là cái thời nhà Minh. Khi thời nhà Minh qua đó thì Vương Minh đến đốt cái nhục thân này. Ban đầu thì đốt cũng không có gì, nhưng sau đốt rồi thì cháy rồi thì ngài lại hiển linh làm thành mưa máu, thành mưa máu, cho nên rồi cái Vương Minh nó thấy vậy nó hoảng sợ, sau đó mới làm tượng thờ ngài. Còn bây giờ thì cái tượng mà để trong thớn là cái tượng mà sau này các vị làm lại là tượng bằng cốt mây. Nhưng mà các vị để trong thớn thờ trong đó là có chỉ lại không cho vào thêm, chỉ có một những vị nào đặc biệt mới cho vào lễ thôi, nhưng mà cũng không có mở thớn sáng ra cho thấy. Chỉ có các thầy các sư thì được vào các thầy mới lấy đèn gương rồi gọi từ dưới gọi lên á, thì nhìn vào thì cũng thấy thì cái tượng ở trong gọi là trong sáng đó, thì nó cũng dáng vẻ cũng rất đẹp, nhưng mà cái cách nghề, cách bắt ấn đó, thì nó khác hơn cho tượng mà làm lại để bên ngoài. Thì đó là coi như là một cái tượng mà được làm lại thôi, còn cái tượng được thân là bị đốt rồi. Đó là một vị mà cũng là cao tăng của Việt Nam vào đời nhà Trần. Vua Trần Hậu Đế tuổi cao chưa có con trai, lên chùa Tiên Lữ cầu đảo, xin được hoàng tử liền tặng con trai là Đại Thánh Khai Sơn Nghĩa Tòng Bình Đẳng Thành Thiện Đại Bồ Tát, và chiến chiếu cho địa phương phải phụng thờ nghiêm khẩn. Tức là ở đây là đến cái thời Trần Hậu Đế, thì anh cho cầu con, thì nhờ sư đó cầu đảo cầu được vào nước thân. Thì đây là cái thân thánh Đại Thánh Khai Sơn Nghĩa Tòng Bình Đẳng Thành Thiện Đại Bồ Tát, cho nên gọi là ngài cũng là thị sư Nghĩa Tòng đó. Nhưng mà đến nay thì chưa biết sư theo tâm thái nào của đạo Phật. Tất nhiên là ngài tu là có cái công đức, có cái đạo đức lớn như vậy, nhưng mà về cái lịch sử thì không rõ. Nhưng mà đây thì đây dẫn trong chúng tôi đọc thấy một đoạn trong thỉnh thánh tổ ta ở chùa Quảng Nghiêm thế này. Chùa Quảng Nghiêm tức là chùa Tâm Giang, là nhất tâm tụng thỉnh thiền lê diễn gái Phật tổ truyền đăng đương giác hải chi ba lan diệu mê đời chi nhật nguyệt thành thân nhật thánh tâm tức Phật, Phật tức tâm, phản chiếu hồi quang sắc thị thân, thân thị chất, tịch diệt thường tồn chân tánh, lạc tâm trần bất động thủy ba thân, hội giáo chiếu cường bảo an nhân vật quân duy nam việt cao tiên lữ trơn nghĩa tồn bình đẳng thành thiện bồ tát. Bản dịch là một lần phụng thỉnh dần thiền tràn ngập Phật tổ cao đoàn, dự sáng ngời nơi biển giác, tôi nhật nguyệt nơi đường mê, thành thân nhật thánh, tâm là Phật, Phật là tâm, hồi quang phản chiếu, sắc là thân, thân là sắc, chân tánh tịch diệt thường tràn, ưa phân trần, chẳng động, sánh nước tâm, hội tướng điền lành, bảo an nhân vật, chú nam, nam việt, sai tiên lữ trơn, nghĩa tòn bình đẳng, thành thiện bồ tát. Như vậy thì với cái bài này á, thì lại mang cái tính lý thiền, cho nên là một lần thiền cảnh dần thiền tràn ngập, tức là cái lý thiền rõ ràng, tức là dần thiền nó tràn ngập khắp nơi, Phật tổ cao đoàn, tức là mời đoàn cho biết đó, cũng là ý nghĩa trong nhà thiền. Vậy sáng ngời nó diễn giác, tức là từ nó diễn giác mà dậy sáng, chơi nhật nguyệt nơi đường mê, tức là ánh sáng mặt trời mặt trăng đó, chơi nơi đường mê, thành thân nhập thánh, tâm là Phật, Phật là tâm, hội quang phản chiếu, đều là những cái lý thiền. Như vậy thì coi như là nói lên là ngài cũng là sự có trong cái dòng thiền chứ gì. Mà đó là quan mà chị nữa là thiền sư Đức Minh đó, cũng thời nhà Trần, và cũng là một bậc cao tăng